Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chủ đề chúng ta tìm hiểu hôm nay là kinh Bốn Ân Lớn. Đây là phẩm báo ân trong kinh Tâm Địa Quán, trình bày về bốn ân nghĩa sâu dày mà người tu học Phật đó cần đền đáp, như là một chân hóa ứng xử của con người. Hai nguồn văn học Phật giáo Pali và Sanskrit mô tả khác nhau về bốn ân lớn. Nếu trong kinh tạng Pali, bốn ân lớn được hiểu là ơn cha mẹ, ơn thầy cô giáo, ơn tổ quốc và ơn đồng loại, thì trong kinh tạng Đại Thừa đó, bốn chủng ân nó có phần khác chút. Ơn cha mẹ, ơn chúng sinh, ơn tổ quốc và ơn Tam Bảo. Buổi hôm nay chúng ta chủ yếu phân tích ơn thứ nhất là ơn cha mẹ. Trong bài kinh này đó, thì Đức Phật trước nhất trình bày những hy sinh cao cả mà hai đấng sanh thành, đặc biệt là mẹ, đã đóng góp cho sự trưởng thành, tương lai, hạnh phúc của những người con. Sau khi phân tích về những cái sinh đó, Đức Phật mới đề nghị tất cả những người con thảo cần phải đáp đền ơn cha mẹ qua ba phương diện, đó là hiếu thảo vật chất, hiếu thảo tinh thần và hiếu thảo tâm linh. Phần lớn người không tu học Phật đó đạt được nhóm thứ nhất thôi, tức là hiếu thảo vật chất, chăm sóc, cúc cung, phụng sự khi cha mẹ bị bệnh tật hoặc là lúc cha mẹ đang khỏe. Ít để ý đến phần báo hiếu tinh thần và báo hiếu tâm linh. Cho nên sự báo hiếu đó chưa chọn ý nghĩa của một người hiếu thảo theo tinh thần Phật dạy trong kinh này và một số bài kinh có nội dung tương tự. Trước nhất thì Đức Phật phân tích về đặc tính giới tính mà ơn nghĩa cha mẹ dành cho con cái đó có phần là khác nhau. Cha theo Đức Phật đó thì có từ ân, đang khi mẹ thì có bi ân. Bi ân đó là ăn chịu khổ từ lúc cô mang mầm sống trong cơ thể cho đến lúc của đứa con được trưởng thành, sự cảm thông với những nỗi khổ niềm đau của con cái đó đã làm cho cha mẹ, và đây đặc biệt là người mẹ đó, đã phải trải qua những sự hy sinh rất lớn. mô tả bằng ngôn ngữ hay các phương tiện tương đương về vị ân của người mẹ, Đức Phật xem đó không phải là việc làm thích hợp. Cho nên Ngài Khẩn Định Rằng trải qua trăm nghìn kiếp cũng không thể nào mô tả xiết được. Nếu ta đặt câu hỏi bên đó là cái gì mà lại cao về ngôn ngữ trở nên bất lực như thế, Đức Phật trả lời rằng tình thương của mẹ trên thế gian không có gì sánh bằng. Tại vì sự so sánh ơn mang này để đau cho tận sự sống của người mẹ với tất cả những gì mà chúng ta đền đáp lại đó, nó chỉ là một sự khập khiễng thôi. Ngài mô tả như sau: từ lúc mang thai suốt 10 tháng trường, đi đứng nằm ngồi, mẹ chịu đau khổ, kiên cử mọi thứ, không màng bản thân. Thì đó là một cái lộ trình sự sống và hiến thành sự sống rất tự nhiên. Dĩ nhiên là trong thời kỳ thai dựng đó, những người mẹ hiện đại hiểu được vai trò của thai giáo, sự tác động của chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, cảm xúc, cá tính, lối sống của người mẹ trực tiếp ảnh hưởng đến cá tính và lối sống của người con. Việc kiên cử trong đi đứng nằm ngồi và giữ gìn mọi thứ cho sự sanh nở vuông tròn hẳn nhiên trở thành như là một nhiệm vụ rất quan trọng và thiêng liêng của những người làm mẹ. Ở đây Đức Phật còn phân tích là do vì thương con cho nên mọi ăn uống, các loại thực phẩm được xem là món ruột mà người mẹ thường ưa thích trong các cái thực đơn ăn của mình gần như là được tiết giảm trong thời gian mang thai. Về phương diện này thì y khoa ngày nay cho chúng ta biết là khi đứa con trong bụng mẹ mà người mẹ uống rượu, hút thuốc thì đứa con bên trong nó cũng ít nhiều bị sự say xỉn, và khi sinh ra đó, tố chất hưởng thụ các loại độc tố này đó nó đã gần như trở thành một cái thói quen cộng hưởng từ người mẹ rồi. Sự truyền đạt về lối sống ăn uống của người mẹ qua đứa con thông qua cái nhau rốn là điều mà khoa học ngày nay khẳng định là có thật. Do đó trong thời gian mang thai đó thì các loại thực phẩm có nhiều độc tố, mang nhiều sát nghiệp, những loại hưởng thụ dẫn đến những cái cơ nghiện, thói quen tiêu cực ảnh hưởng xấu đến sức khỏe đó, thì người mẹ thông minh đó cần phải vượt qua. Chồng và cha trong tình huống này cũng cần phải có những hỗ trợ cần thiết để người vợ trong thời gian mang thai đó tâm tư được thoải mái, nhân cách được tăng trưởng, đạo đức được phát huy, tâm linh được rạng rỡ. Nhờ đó đứa con tương lai chung của hai người đó trở nên như ý muốn. Đó là điều mà các bậc làm mẹ đó, làm cha nên lưu tâm. Về sự đau đớn trong sinh nở đó, Đức Phật mô tả như sau: đến khi sinh nở, mẹ đau đớn hơn như nghìn mũi nhọn cắt xé thân thể không thể kể xiết. Có khi bất hạnh mẹ phải qua đời để con được sống. Thời gian 9 tháng 10 ngày mang thai có thể được chia làm 3 giai đoạn: quý 1 thai kỳ 3 tháng đầu, quý 2 thai kỳ 3 tháng kế tiếp, quý 3 thai kỳ 3 tháng còn lại. Và từ giữa cái quý thứ hai của thai kỳ đó thì sự tượng hình mầm sống gồm có các giác quan trong bào thai đó đã được rõ ràng rồi. Lúc đó bé trai hoặc gái trong bụng mẹ đó bắt đầu có những cái mấp máy và làm cho người mẹ cũng đau đớn, đôi lúc là chịu không nổi. Trường hợp sanh non hay sanh muộn á cũng đều ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của đứa con, và do đó đó trong thời gian này đó người mẹ cũng phải trải qua rất nhiều các những rối loạn và những đau đớn tương tự. Có những trường hợp do dị tật bẩm sinh, để cứu mạng sống của người mẹ đó thì cần phải mổ. Trong nhiều ca mổ không phải trường hợp nào cũng may mắn, nhiều bà mẹ đã phải ra đi nhường sự sống cho đứa con ruột thịt của mình. Sinh được mẹ tròn con vuông là một phước báo lớn và cũng là một cái công hưởng, để từ đó đó trong gia đình một phôi thai đã trở thành một con người chịu cái cộng hưởng của nghiệp chung, nghiệp riêng ở trong gia đình đó. Mô tả về niềm vui mà các bậc làm mẹ mừng khi trao tặng cho cuộc đời một mầm sống, Đức Phật viết như sau: khi sanh nở rồi, mẹ mừng khôn tả, như kẻ nghèo khó được ngọc như ý. Con khóc chào đời, lòng mẹ như nghe một bài giao hưởng. Ngọc như ý là một vật dụng mà kinh điển thường sử dụng để mô tả về cái giá trị cao quý vượt lên tất cả mọi so sánh và suy luận của con người. Hiến tặng cho cuộc đời một mầm sống là một niềm vui lớn mà ngày nay chúng ta thường gọi đó là thiên chức của người nữ. Nhiều bà vợ nỗ lực sinh con nhưng do hiếm muộn hoặc mất khả năng sinh con vĩnh viễn, lòng đau như cắt. Và sinh con rồi đó thì nhiều mối lo toan kéo theo không phải là ít. Chẳng hạn như trong gia đình người chồng bị mê tín theo Nho giáo hoặc các tôn giáo trọng nam kinh nữ đó, thì lúc nào cũng muốn đứa con chung của hai người đó có giới tính nam. Khi sinh phải giới tính nữ đó thì người vợ đóng vai trò là mẹ của đứa con trong tình huống này đó khổ đau mặc cảm, vì sợ rằng đó, chồng mình sẽ có phong gì do vì mình không có cơ hội hiến tặng cho gia đình một cậu con trai nói võ tông được. Sinh ra được đứa con khỏe mạnh đó, niềm vui như là một bản giao hưởng, tức là nó có tiết tấu cung bậc hòa lẫn niềm vui xúc cảm dân trào hân hoan tột độ và tất cả những cái đau đớn xảy ra mấy tháng và đặc biệt là mấy giờ trước khi sinh đó gần như trở nên tan biến. Cái niềm vui nhìn thấy đứa con chào đời khỏe mạnh đã làm cho người mẹ đó hài lòng và quên đi hết tất cả các nhọc nhằn mà bà đã phải trải qua. Mô tả về các cái chăm sóc và hy sinh cao quý của người mẹ dành cho con, Đức Phật ghi nhận như sau: mẹ dùng ngực mình làm nơi con ngủ, vòng tay của mẹ ôm ấp đời con, bầu sữa của mẹ như suối cam lộ nuôi lớn đời con, ơn đức nuôi dưỡng của đấng mẹ hiền không gì sánh được. Đó là những mô tả rất sát với thực tế. Rất may là trong nền văn hóa Việt Nam á, người mẹ vẫn còn thói quen nuôi con bằng bầu sữa ngọt ngào của bản thân mình. Và điều này một mặt đó góp phần duy trì cái nền văn hóa hiếu thảo thiêng liêng, Vì nhờ đó khi trưởng thành, đứa con cảm nhận được sự gắn bó, gần gũi, hy sinh, tận tụy của người mẹ, và nhờ vậy đó đền đáp một cách xứng đáng. Các chị em phụ nữ ở phương Tây hoặc bị Tây hóa, sợ cho con bú làm giảm sút nhan sắc của bản thân, cho nên khi sinh ra đó đã bắt đầu chọn giải pháp cho con bú bằng bầu sữa của cái bình. Cho nên cái truyền văn hóa thiêng liêng giữa mẹ và con ở đây đó khó có thể thực hiện được như là trong nền văn hóa Việt Nam. Y khoa còn cho chúng ta biết cách thức nuôi con bằng bầu sữa ngọt ngào của mẹ, ngoài duy trì văn hóa như vừa nêu, còn là phương pháp rất tốt để giúp cho các bà mẹ tránh được các chứng bệnh ung thư ngực và nhiều chứng bệnh thuộc người nữ khác nữa. Do vậy, sự ấm áp, chăm sóc, nâng niu, lo lắng, quan tâm, giúp đỡ, thậm chí là chở che, thuộc về bi ân, tức là cái ân đức dựa vào sự cảm thông trên tình thương mà người mẹ có thể thiết lập được với các con ruột của mình. Có những người mẹ kế, mẹ nuôi đóng vai như là mẹ ruột, thậm chí còn hơn mẹ ruột. Đó là nhờ phát triển được bi ân, không phân biệt con ruột của mình hay là con của chồng, và ngược lại. Để ca ngợi ân đức cao quý đó, Đức Phật khẳng định trên thế gian này núi là cao nhất, ơn đức của mẹ còn cao hơn nhiều. Trên thế gian này quả đất nặng nhất, ơn nghĩa của mẹ còn nặng hơn nhiều. Núi và quả đất là hai biểu tượng mà trong văn hóa dân gian thường sử dụng để sánh ví độ cao và độ dày. Ở đây Đức Phật nói ơn của mẹ cao hơn núi, và đức của mẹ đó dày hơn độ dày của quả trái đất này. Có nghĩa là chúng ta sẽ khó có thể đông đo tính đếm được cái bi đức mà người mẹ đã hiến tặng sự sống cho đứa con. Và trên tinh thần ghi ơn, Đức Phật đã dạy chúng ta cách thức đền đáp ơn nghĩa đối với hai bức sanh thành như sau. Bổn phận làm con, dù trai hay gái, nếu ai bội ân, bất hiếu cha mẹ, làm cha mẹ buồn, oán hận trong tâm, thốt ra lời ác, thì bị tổn đức, xa đọa đường xấu. Đây là lời khẳng định của Đức Phật dựa vào quy luật nhân quả hiện tiền hoặc trễ nhất là ở kiếp sau. Mỗi một hành động hiếu kính làm cho cha mẹ được hạnh phúc ở tuổi xế chiều được hiểu là tạo ra cái phước báo hạnh phúc cho tương lai của đứa con hiếu thảo. Tương tự, nếu như con cái nào mà không làm tròn được đạo hiếu này bằng sự cố ý ngỗ nghịch, không nghe lời, phạm pháp, sống trái với đạo đức, ngược với văn hóa cao thượng tốt đẹp của gia tộc, và làm cho thanh danh của gia đình bị mất đi, thì điều làm cho người cha người mẹ mặc cảm với xã hội, cộng đồng và người thân. Dầu trong tình huống không hề cố ý, nếu việc đó xảy ra, hậu quả mà người mẹ buồn hay khổ đau và người cha cho nên bất hạnh đều trực tiếp ảnh hưởng đến hạnh phúc của đứa con đã làm ra các hành vi đó. Do vậy làm con ta phải ghi nhớ những hy sinh cao quý, để khi lỡ cha mẹ mình buồn, đôi lúc rất vô cớ, đôi lúc do những rối loạn ở tuổi về hưu, đôi lúc do thiên vị giữa các anh chị em, và có khi đó là căng thẳng bởi mưu sinh, mà có những hành động, lời nói, việc làm cho ta không cảm thấy vui, cũng đừng vì thế mà thể hiện các hành vi ngỗ nghịch. Hãy chờ cha mẹ bình tĩnh, chúng ta có thể đứng chính, giải bài, chia sẻ tâm sự, nhằm giúp cho cha mẹ hiểu đúng rõ tình huống mà mình đang bị hiểu lầm, để từ đó cái oan trái và những cái hiểu sai vấn đề đó có được cơ hội tháo mở. Sau khi lớn lên thì phần lớn chúng ta không nhớ được những cái năm tháng khổ cực mà cha mẹ đã gánh vác. Càng khổ cực thì cha mẹ trở nên kiên nhẫn hơn để hy sinh và dẫn dắt chúng ta vào đời. Ví dụ như người cha tận tụy dạy đứa con tập đánh vần từng chữ cái, những cô cậu ấu niên á, nếu chậm lục á, đôi lúc phải lặp đi lặp lại đến vài ba chục lần mới có thể đánh vần đúng và học chữ chuẩn. Cha mẹ hiếm khi buồn giận đánh đập vì lý do con mình chậm lục. Nếu gọi là chậm lục, ngược lại là đón nhận các tình cảm đặc biệt từ cha mẹ hơn những đứa con khác. Nhưng khi cha mẹ ở tuổi xế chiều, sự chậm lục bắt đầu diễn ra như một phản ứng tự nhiên do tiến trình lão hóa. Nếu người con làm việc gì đó cho cha mẹ mà cha mẹ hỏi lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, nhiều đứa con đã quạo rồi, mất đi sự kiên nhẫn rồi, thốt ra những lời rất là khó nghe, căng thẳng, mệt mỏi. Cha mẹ nhớ lại những cái điều xa xưa, chỉ biết ngậm ngùi nước mắt ở trong tâm, hoặc để nó chảy một cách tự nhiên trên đôi má ra, chứ không biết phải làm thế nào. Như vậy là tuổi trẻ khi hiếu thảo với cha mẹ hiếm khi có được cái sức chịu đựng dành cho cha mẹ hay đấng sinh thành, mà Đức Phật thường sánh ví như là Phật trong nhà. Như thể là cha mẹ đã hy sinh cho chúng ta trong thời gian còn thơ ấu. So sánh về những cái oán giận buồn tức của cha mẹ do con cái gây ra đó, Đức Phật khẳng định tội đó nặng bằng hình ảnh, ví dụ như sau: trên thế gian này không gì nhanh hơn sức gió vũ bão, một niệm oán giận của đấng sinh thành còn nhanh hơn gió. Bổn phận làm con không thể trái nghịch ân đức mẹ cha. Cái oán giận của cha mẹ có thể xuất hiện bởi lý do rất đơn giản đó, là người mẹ nhìn thấy sự trưởng thành của đứa con từ một cái phôi giống như một giọt nước thôi, trở thành một cơ thể cao một thước sáu trung bình với mấy chục ký nặng, qua năm tháng ngọt bùi chia sẻ, hy sinh, lo lắng, đóng góp cho con. Do vậy khi người con mà làm cho cha mẹ buồn á, nếu thiếu tu tập, các bậc cha mẹ sẽ oán giận nhanh hơn là sức gió với tốc độ di chuyển rất cao. Hiểu được tâm lý này đó thì làm con cái đó, đừng bỏ rơi cha mẹ, đừng nói nặng nhẹ, đừng chì chiết, đừng quát tháo, đừng bắt bẻ, để cho ông bà đó có thể bình yên vui vẻ, hạnh phúc ở tuổi xế chiều. Các trung tâm người già và tàn tật có không ít các bậc bô lão, còn con cháu đầy đủ, nhưng không muốn ở tại nhà con cháu của mình vì các hành động ngỗ nghịch bất hiếu của con cháu. Nhiều ông bà đã tình nguyện trở thành là người cơ nhở lang thang vỉa hè đường phố, mà theo luật pháp Việt Nam, trước những ngày quốc lễ thì những người vô gia cư đều bị bắt đưa về một trung tâm trong vòng 2 tuần cho đến 1 tháng. Các đương sự được quyền liên lạc với người thân để nhờ trợ giúp. Nếu có người thân bảo lãnh thì những người đó được trở về nhà, mà không á, sống tại đây, dưỡng mình tại đây, chết tại đây và chôn tại đây. Dầu không hề phạm pháp, những người cơ nhở sống trong các trung tâm bảo trợ xã hội tại các tỉnh thành Việt Nam trải qua những căng thẳng tâm lý rất mệt mỏi. Có thể nói đó là tình trạng chánh võ dưa gặp phó dừa. Ở nhà đó thì quán giận con cái, không muốn xè tay ra nhận trợ cấp của con khi con miếu tảo, không muốn nghe những lời nặng nhẹ của con khi con nói những lời quá căng thẳng. Ông bà đã chọn giải pháp thà đi sinh của người dân, đỡ cảm thấy tủi nhục khi đứa con trở nên bất hiếu. Và điều này đã làm cho họ phải trải qua nhiều cái đắng hơn, vì việc ăn xin vỉa hè đường phố là rất bấp bênh, rủi ro cao, thậm chí có nhiều người không cam thông cảm, dùng các lời nặng nhẹ quở trách. Về giá trị của hứa thảo, Đức Phật khẳng định như sau: bất cứ người nào vâng lời cha mẹ, không hề trái nghịch, làm điều lợi lạc thì được thiện thần thường thế bảo hộ, được phước báo lớn. Có 2 loại thiện thần. Loại 1 là thế giới của những con người mà chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt, nhưng thông qua luật nhân quả đó, họ đã thầm lặng hộ vệ và giúp đỡ chúng ta. Loại thiện thần này đó thì mang cái tính biểu tượng cao, nhưng trong đời sống thực tiễn thì không nhiều lắm. Khi đến lúc quả được trổ đó, các hành vi hiếu thảo và thiện ích khác đó sẽ trở thành là vệ sĩ và hộ pháp đích thực trong cuộc đời, cố giúp chúng ta vượt qua các tai ấp và thử thách. Loại 2, các thiện thần là những con người có cùng lý tưởng, khuynh hướng, lối sống, cho nên sẵn lòng đó hy sinh để giúp đỡ cho ta có thể hoàn thành được các quyền ước có giá trị. Loại thiện thần thứ 2 này là rất hữu dụng. Họ là mô típ người biết đánh giá chính xác bản thân và tha nhân, biết rõ đâu là thiện ác, tốt xấu, tích cực, tiêu cực, những gì nên làm, không nên làm. Nhờ đó, con người có thể nương vào để tìm kiếm những cái giá trị cao quý. Mặc dù cũng là con người, nhưng hành động của họ bảo hộ cái thiện và những giá trị cao quý khác. Do đó, người làm thiện nhờ các vị thiện thần bằng con người thật, không phải bị thối thấp khi gặp quá nhiều các nghịch cảnh và thách đố. ít nhất là ở dưới lộ đồng minh liên kết nhau để khẳng định rằng cái việc làm tốt đó là một chân lý có nhiều giá trị, và do vậy ai cũng cần phải tôn trọng và hưởng ứng. Về cách báo hiếu thì có nhiều. Báo hiếu đúng cách thì mới có giá trị, báo hiếu sai đó thì không đền đáp được ơn nghĩa. Sau đây Đức Phật nêu ra một sự kiện mà sự báo hiếu là không chuẩn. Làm con hiếu thảo, đáp đền cha mẹ mỗi ngày 3 lần, tự cắt thịt mình để nuôi cha mẹ, cũng không trả được công ơn sanh thành của mẹ và cha. Bởi vì làm như thế là chúng ta đang hủy hoại sự sống và cơ thể này, mà nó là phần hiến dân của cha mẹ bằng tinh tra chúng mẹ. Cho nên người con hiếu thảo phải biết giữ gìn sức khỏe cơ thể này, không đi đọt nó bằng chủ nghĩa hưởng thụ và sự tiêu thụ các loại độc tố bao gồm ma túy, rượu bia và thuốc lá. Còn cắt lát thịt của mình để nuôi cha mẹ thì cha mẹ nào mà dám ăn? Thịt người á, là bị nghiêm cấm trên toàn cầu. Giả sử đứa con hiếu thảo hy sinh một phần sự sống của mình, dùng cơ thể này để làm thực phẩm cho cha mẹ ăn, thì không có cha mẹ nào tiếp nhận như thế. Tại vì cái sự vô ngã và vị tha của cha mẹ làm sao giúp cho con cái được trưởng thành ra, chứ không có kỳ vọng nhiều về việc đứa con sẽ đền đáp ơn nghĩa. Vì đó báo hiếu phải đúng cách, không nên làm cực đoan, không nên ép sát khổ hạnh, không nên trừng phạt cơ thể, mà phải sống cơ thể này với một sức khỏe tốt để biến các ước mơ trở thành hiện thực. Trở lại vấn đề ơn sanh dưỡng của người mẹ, Đức Phật mô tả: khi còn trong thai, tất cả người con miệng nút cuốn vú, sống nhờ sữa mẹ. Khi đã chào đời hơn 1000 ngày, tiếp tục uống sữa ngọt ngào của mẹ. Tất cả chất bổ trong cơ thể mẹ đều nuôi con trẻ, sinh con đần độn, dị tật bẩm sinh, thân thể tật quyền, tình thương của mẹ không hề thay đổi. Đó là một mô tả rất xác thực. Cái cuốn vú là nơi truyền tất cả những cái cảm xúc mà người mẹ đang sở hữu trực tiếp vào đứa con. Do đó trong thời gian mang thai đó, các bà mẹ nên học các đức nhân từ: hỷ xả, bao dung, lượng thứ, vô ngã, vị tha, hân hoan, hạnh phúc, năng động, tích cực, phụng sự, đóng góp và các giá trị cao quý khác. Các tố chất quan trọng này sẽ góp phần định hình cá tính của đứa con. Phối hợp với lỗi tê nê, thôi nôi, kỷ niệm đứa con 1 năm tuổi, các bậc cha mẹ nên trưng bày các vật dụng, mà mỗi vật dụng biểu tượng cho một ngành nghề. Dựa vào việc chọn lựa của đứa bé, ta có thể suy luận logic rằng những cá tính của đứa bé đã được truyền tải qua sự lựa chọn. Từ đó ta khôn khéo trong việc định hướng nghề nghiệp cho tương lai con em của chúng ta. Và nuôi mầm sống trong bào thai, người mẹ đã phải vắt hết tất cả những cái chất bổ để chia sẻ cái quyền được sống từ cái mầm sống do chính bà và chồng của bà tạo nên. Do vậy sau khi sinh đó, thì có nhiều chứng bệnh, nếu không khéo có thể xuất huyết sản hậu, rồi đau dưới xương khớp, mệt mỏi, trầm cảm, bế tắc, sầu bi và nhiều dị chứng khác. Nhìn thấy cha mẹ tuổi già được khỏe thì chúng ta biết là các cái hy sinh cao quý đó, đó có chỗ được đáp đền. Có những bà mẹ chết trẻ, chết trung niên, trước khi chết đó, dù là thản nhiên hay là hoảng hốt, đều cho chúng ta một nhận thức rằng đó, là cha mẹ trong lúc nào đó, đó cũng phải vẫy tay chào với cuộc đời. Cho nên còn sống thì hãy nỗ lực hiếu thảo với cha mẹ, đừng chờ khi cha mẹ qua đời mới bắt đầu nghĩ tưởng đến công việc hiếu thảo và đền đáp đó. Con cái bị dị tật bẩm sinh đó, thường đón nhận được tình thương cao quý từ cha mẹ hơn. Là anh chị em trong nhà, nếu có chiều sâu ứng xử như một nét đẹp văn hóa thì đừng nên buồn giận hờn giỏi trách móc cha mẹ khi cha mẹ chăm sóc những thành viên hư đốn trong gia đình nhiều hơn là bản thân mình. Xem đó là một hành động bất công đó, là cách rước khổ đau về bản thân. Bởi vì ai cũng có thể có những giây phút sai lầm. Các bậc cha mẹ khi đối diện với tuổi về hưu, nhớ lại cái hoàn cảnh xa xưa khi mình còn lam lũ, chưa đủ sức để mà nuôi nấng đứa con, cho nên khi ở tuổi xế chiều đó, các bậc cha mẹ lại tình nguyện trở thành ô xin cho cháu của mình. Do đó làm con hiếu thảo, người Phật tử không nên biến cha mẹ trở thành một công cụ để giúp việc nhà và để mua vui một phần nào đó cho con thân của hai người. Cho nên khi hiếu thảo thì phải hiếu thảo đúng cách, ăn nói ứng xử lịch thiệp văn hóa để cho cái nhân cách đó, nó ngày càng được tăng trưởng, thì các bậc cha mẹ đó khỏi phải ngậm ngùi khổ đau khi nhận ra đứa con của mình là một kẻ bất hiếu. Còn nhiều đứa trẻ tật nguyền vẫn được tiếp tục nuôi nấng bởi cha mẹ, không hề có những phân biệt đối xử. Khi cha mẹ mà già bị bệnh tật, tê bại liệt sụi, không tự chăm sóc bản thân, không tự vệ sinh cá nhân, không tự ăn uống, thì các bậc con hiếu thảo á, làm chừng vài ba tháng là mệt mỏi rồi. Là trụ trì trên dưới 20 năm, chúng tôi đã gặp rất nhiều gia đình khi cha mẹ tuổi xế chiều đó, có nhiều người con nói là chúng tôi chịu hết nổi rồi, chăm sóc cha mẹ đến độ là không còn thời giờ để làm việc khác nữa, cho nên có cách gì để làm cho cha mẹ chết sớm hơn được không? Nói như tưởng chừng những chơi nhưng mà là sự thật đấy. Nhất là các bậc cha mẹ bệnh, có người thì tế nhị hơn, làm thế nào để giúp cho cha mẹ tôi đó kết thúc được khổ thọ sớm hơn, thay vì phải nằm thần kinh thực vật hoặc là sống không xong mà chết cũng không được ở trên giường bệnh. Dù phát xuất từ động cơ nào đi nữa thì cái việc yêu cầu như thế là không nên. Nhân như sự sống á, mỗi người mỗi khác, không phải muốn chết mà chết được, không phải muốn sống mà kéo dài tuổi thọ được. Cho nên còn sống còn và sống trong tuổi thọ là một phước báo lớn. Trong tuổi thọ mà kèm theo bệnh tật á, thì phước báo đó vẫn không hề bị mất đi, nhưng cái nghiệp khỏe mạnh á, không có, là một chuyện hoàn toàn khác. Do đó có được cơ hội tiếp tục chăm sóc cho cha mẹ ở tuổi xế chiều nên cảm thấy hãnh diện hơn là buồn tuổi. Mặc dù có nhiều bậc cha mẹ bị lẫn, làm trái ngược lại các nguyện vọng mà bà đã từng có, ông đã từng chủ trương. Làm con hiếu thảo trong hướng này thì nên cảm thông, để chúng ta có thể không bị dứa dính vào các cái ứng xử mà thì chúng ta phải ngang ngay sổ thẳng thì mới thấy được tình người. Còn cha mẹ thì thường ứng xử theo thói quen như là một phần của trách nhiệm, như một phần của lối sống nhân hóa. Câu chuyện sau đây được Đức Phật kể về tấm lòng bao la của người mẹ dành cho đứa con. Ngày xưa có một bà mẹ du lịch phương xa, lưng mấy đứa con lội qua sông Hằng. Vì nước dâng cao, dòng chảy lại mạnh, sức bà yếu dần. Vì thương con quá, không nỡ bỏ con, nên hai mẹ con đều bị chết chìm. Tình mẹ là thế, bao la như biển, không thể tính đếm, sẵn lòng chịu chết vì thương con ruột. Đề cập đến sự hy sinh của người mẹ, câu chuyện vừa nêu cho chúng ta thấy là vô bờ bến. Khi chứng kiến cái cảnh con cái tuổi trẻ hơn mình phải bệnh tật và đối diện trước cái chết đó, nhiều bậc cha mẹ đã khổ đau, và có người đó đã thương con quá mà phát nguyện thế này: giá mà cho con chịu thai các khổ đau bệnh tật bất hạnh mà con của con đang chịu phải đó, thì con đây cũng hoan hỷ mà làm. Thiện chí là thiện chí, nhân quả là nhân quả, thiện chí không thể thay thế được nhân quả. Tức là phải chấp nhận cái rủi ro cái chết để có cơ hội hiến tặng mầm sống cho đời. Đang khi ngày nay đó, giới trẻ vị thành niên dưới tác động của lối sống hưởng thụ thiển cận đã biến bản thân mình trở thành nạn nhân và gieo rắc đoạn khổ niềm đau cho người thân vì lối sống thiếu trách nhiệm, vội vã ăn cơm trước kẻng, góp gạo thổi cơm chung. Các cái lý sự về nguyên nhân sống chung là để giảm thiểu kinh tế mà khi hai người sống riêng đó phải trang trải nhiều, từ gấp rưỡi cho đến hai lần. Nhưng và rồi lửa và sơm á gầm nhau là bén cháy, cho nên mọi biện hộ về lý do bất hiếu hoàn toàn là không có giá trị. Ở đây người mẹ đã thấy không nỡ để cho con mình bị chết đuối, mặc dù mình bơi không giỏi, và kết quả là bà đã chết cùng con. Thì cái trong tình huống này đó, thì trong tái sanh đó, nó lại có một cái đối chiều khác. Ở kiếp này đóng vai là mẹ con, nhưng mà chết cùng một lúc thì cơ hội song sinh đó, trong bào thai của một người mẹ mới, sẽ làm cho mẹ con trở thành là anh chị em, hoặc là chị em, hoặc là anh em. Và ở kiếp nào thì chúng ta phải làm cái vai của kiếp đó cho trọn vẹn. Ví dụ điển hình này cho thấy tình mẹ là bao la như biển, không thể tính đếm. Biển bao la, dù sao thì cũng có cái ngàn mé và giới hạn. tình mẹ bao la đó vượt lên trên biển. Đó là những hình ảnh mà được Đạo Phật sử dụng để mô tả và sánh ví cái giá trị cao quý mà người mẹ đã mang lại cho cuộc đời này. Đánh giá cái sự tồn tại của cha mẹ là quý báu, Đức Phật khẳng định như sau: ai còn cha mẹ được gọi là giàu, ai mất song thân được gọi là nghèo. Đây là một cái so sánh rất ấn tượng. Giàu tình thương, giàu giá trị sự sống, giàu ý nghĩa nhân văn, và giàu các cái nghĩa cử tình người. Còn cha mẹ mất đi rồi đó, thì giàu là tỷ phú, triệu phú, chúng ta cũng trở nên nghèo về cái tình cảm, vì chúng ta không còn nơi nương tựa của cha và mẹ nữa. Thế đây là một cái so sánh rất ấn tượng. Khi phải chia tay với sự sống cao quý của mẹ hoặc là cha, Đức Phật khẳng định như thế này: mẹ hiền còn sống như trời giữa trưa, ánh sáng chiếu soi không hề thiên vị. Mẹ hiền mất đi như mặt trời lặn, bóng tối phủ trùm. Ở đây khẳng định rằng là với kiến thức, kinh nghiệm, lối sống và sự hy sinh cao cả của các bậc làm mẹ đó, thì đứa con như được dìu dắt, và người mẹ như là một cái vầng thái dương, ánh sáng chiếu soi, ngọn đuốc soi đường, dẫn lối cho con em đỡ bị lạc lối trong cuộc sống, dễ bị cạm bẫy và lừa đảo. Đoạn đó cũng cho chúng ta thấy là Đức Phật mô tả người mẹ như là thầy cô giáo cho đứa con. Là mỗi người mẹ đều phải đóng hai vai. Vai một là nuôi cơm ăn áo mặc. Vai hai đó là truyền trao kiến thức để cho con mình có thể vững tiến trong cuộc đời. Do vậy mất đi mẹ hiền giống như là bóng đêm đang phủ trùm dày đặc. Chúng ta không chỉ là cô đơn bơ vơ mà còn thiếu rất nhiều thứ, nhiều giá trị khác so với chúng bạn mà mẹ và cha đang sống rất họ trong khỏe mạnh. So sánh ân đức của cha, Đức Phật khẳng định như sau: cha hiền còn sống như núi vĩ đại, cha mất đi rồi như dưới vực sâu. Đó là một cái so sánh tương tự. Lấy đất dày để sánh ví cho lòng mẹ bao la, lấy núi cao để tôn vinh tình cha to lớn. Dầu là thể hiện một cách rất là nghiêm nghị, từ lúc là cọc lóc và hiếm khi là thể hiện trọn vẹn để cho con cái có thể cảm nhận được sự hy sinh tận tụy của người cha. Nhờ đó mà con cháu có thể sống hiếu thảo hơn. Ai kém may mắn mất luôn cả mẹ và cha ở tuổi mới lọt lòng, sự cô đơn bơ vơ, lạc lõng, nghèo khó, buồn chán có thể xảy ra cao hơn là các chúng bạn đồng lứa tuổi còn đầy đủ cha và mẹ. Trong gia đình nào mà người mẹ đóng hai vai, vừa làm mẹ vừa làm cha, hoặc ngược lại người chồng đóng hai vai vừa làm cha vừa làm mẹ, thì các đứa con đó dầu có tiếp nhận sự chu đáo bởi cha mẹ đó vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó không thể bù đắp được. Kêu gọi những người con hiếu thảo, hiếu kính với cha mẹ, Đức Phật dạy như sau: vì thế mọi người phải sống ơn nghĩa, hiếu dưỡng mẹ cha, như thờ Phật pháp thì được phước đức không thể kể hết. Ở đây thờ cha mẹ như là thờ Phật, kính cha mẹ như là kính chánh pháp. Và ở một cách nào đó chúng ta có thể khẳng định là Đức Phật muốn ám chỉ là cha mẹ như Phật và ơn đức cha mẹ như chánh pháp của Phật. Cho nên càng phải nhớ ơn cha mẹ đầu tiên. Đây là một ứng xử văn hóa khác và vượt lên trên các tôn giáo nhất thần và đa thần tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Đối với các tôn giáo nhất thần đó, thì cha mẹ trở nên thứ yếu thôi. Thượng đế là đối tượng quan trọng nhất trong các tôn giáo loại này. Cho nên cha mẹ có chết đi đó, một số tôn giáo lớn của thế giới cấm không được đốt nhang, bái lại, tôn kính, tưởng niệm. Vì người ta cho rằng đó, cha mẹ quá giảng là ma quỷ rồi, ma quỷ rồi, nên không phải tốn công xem cha mẹ như là một nhân cách gì đó đặc biệt. Và do việc quan niệm này mà rất nhiều người con của một số tôn giáo cực đoan đó đã sẵn sàng đứng ngược lại chuyến tiếp với cha mẹ mình. Vì đối với họ chỉ có thiên quốc là quan trọng nhất thôi. Còn đất nước mà được sanh ra và lớn lên đó cũng chỉ là đất nước thứ hai thôi. Thế đây là cách mà những người theo đạo Do Thái, Công giáo, Tin lành, Chánh thống và Anh giáo đã khuyến dụ trong nhiều thế kỷ qua. Và cho đến hậu bán thế kỷ 20 đó, thì khuynh hướng sai lệch này đó mới bắt đầu được tháo mở và xóa bỏ khỏi các tôn giáo vừa nêu, đặc biệt là Công giáo. Nhưng khi chúng ta hỏi ai là quý trọng nhất trên cuộc đời này, thì phần lớn những người theo tôn giáo nhất thần sẽ trả lời là ông trời. Đăng ký đạo Phật cho rằng đó là cha mẹ. Khi Đức Phật nói cha mẹ là hai ông trời trong nhà, rõ ràng Đức Phật không có ý nói rằng là ông trời là có Phật. Cứ tạm mặc định rằng trời là cao nhất thì cha và mẹ còn cao hơn ông trời nhiều lần. Vì ngôn ngữ con người là giới hạn, cho nên là mô tả so sánh chừng lắm là nói rằng đó, ơn cha mẹ như là ơn Phật, ơn cha mẹ như là ơn chánh pháp vậy. Chúng ta thờ cha kính mình như thế nào thì cũng phải là sống trọn vẹn cái nghĩa tình chừng ấy. Rồi thờ kính Phật pháp chừng nào thì cũng phải hiếu thảo với cha mẹ một cách tương thích chừng ấy. Còn nói về 10 ơn đức sanh thành đó, thì đoạn kinh Tâm Địa Quán này đó, thì gần giống với kinh Báo Trọng Ân Cha Mẹ. Chúng tôi xin điểm lược qua thôi chứ không phân tích nhiều, vì nội dung nó rất là dễ hiểu. Có 10 ân đức của bậc từ mẫu, bổn phận làm con phải lo đáp đền. Một là ơn mẹ như là trái đất, vì cơ thể mẹ là chỗ nương tựa sự sống của con. Mô tả này gợi mở cho chúng ta về lòng hiếu kính. Lỡ mà làm cho cha mẹ bất hiếu do phạm pháp, đi bụ đề, trộm cắp, đánh lộn, hút sách, hưởng thụ, thì chúng ta phải nghĩ đến cái việc nương tựa vào ơn đức của mẹ để vượt qua. Đó là một trong những cái trị liệu tâm lý có tác dụng thật. Hay là ơn nghĩa ban tặng sự sống, mẹ phải trải qua rất nhiều đau khổ để được sinh con, làm phận con người. Thì nhận thức này cho chúng ta thấy là hễ làm con người là còn có phước báo lớn. dầu cho cha mẹ có bỏ rơi ở trong cô nhi viện, ta cũng không nên vì thế mà oán trách. Vì nếu như cha mẹ không hướng tặng sự sống là con người cho chúng ta, biết đâu giờ phút này mình đang là hoặc đã là một loại động vật nào đó thì khó biết chừng nào. Ba là ơn nghĩa nâng đỡ con cái, tay mẹ vuốt ve uống nắng vóc hình cho con khỏe đẹp. Và từ nhỏ nếu cha mẹ theo dõi cái tâm sinh lý và sự thay đổi của con theo tuổi tác đó, thì cha mẹ cần phải hướng dẫn làm sao cho con cái đó biết tập thể dục, biết sinh hoạt cao thượng, biết phát triển tâm linh để có được một đời sống hoài khỏe đẹp về vóc hình mà còn là đẹp về tâm thức. Bốn là ơn nghĩa nuôi dưỡng con cái, mẹ phải tần tảo bốn mùa lao khổ cho con ăn học, nuôi con khôn lớn. Đó là sự cúc cung dưỡng dục mà một cặp cha mẹ nào cũng đều có cái trách nhiệm và thể hiện các cái hành động nhân văn cao quý giống như nhau. Còn những trường hợp cha mẹ bỏ lăn bỏ lóc bỏ rơi con em đó là ngoại lệ thôi. Không nên lấy các hiện tượng cá lẻ ngoại lệ của một vài nhân vật mà nhân bản lên trở thành một lối sống chung. Năm là ơn nghĩa dạy dỗ con cái, mẹ dùng phương tiện truyền hết kinh nghiệm, trao con tri thức lập nghiệp chân chính. Đây là cách đặt để một đứa con trưởng thành thật sự về thể chất, thể trí để có thể tự quyết định và chịu trách nhiệm trực tiếp về tương lai và gia đình của chúng. Đây là lời dạy mà Đức Phật gián tiếp khuyên các bậc cha mẹ không nên nắng tạo ra các công chúa bọt và công tử bọt, chỉ biết dựa dẫm vào cha mẹ thôi. Khéo tài do hay là một phương châm mà các bậc cha mẹ có thể sử dụng để huấn luyện cho con có kinh nghiệm sống tốt, có năng lực làm giàu, có cơ hội bảo hộ những tài sản hợp pháp. Cho nên là những kinh nghiệm cao quý nào đó, cha mẹ dạy thì phải lắng nghe, đừng nên kể giả. Có nhiều cô cậu đó muốn chứng tỏ mình là người lớn, cho nên nói gì ra đều bác lời của cha mẹ hết, và nghĩ rằng là cha mẹ của mình đó, do lớn tuổi mà trở nên lạc hậu, nghèo nàn. Sáu là ơn nghĩa làm đẹp cho con, mẹ hy sinh mình làm đẹp cho con áo quần đẹp và trang sức phẩm đẹp. Đó là những cắt xén về chi tiêu của gia đình để cho con em của mình nở mặt nở mày với làng xóm và bà bạn. Có rất nhiều bà mẹ sĩ diện như thế. Đang khi trong bao tử chẳng có thực phẩm gì mà nhiều bậc cha mẹ phải đóng vờ giả kịch rằng mình đã no rồi, cho nên phần ngon ngọt đó đều dành riêng cho con cháu hết. Bảy là ơn nghĩa giúp con bình an, mẹ ôm ấp con cho con nghỉ ngơi an lành sức khỏe, khỏi phải lo toan những điều gian khó. Đó là những hỗ trợ cao quý, vừa mang tính trách nhiệm mà vừa mang tính tình người. Cha mẹ của mình đó, mà mình không lo đó thì chắc có lẽ là không ai lo giùm. Thì người mẹ cũng thế, con cái được quan tâm hàng đầu. Có nhiều bà mẹ thương con đến độ là quên luôn cả chồng. Chồng có thương không bận tâm nữa, bận tâm duy nhất trong giai đoạn này làm thế nào dành dụm chi tiêu hợp pháp, phát triển cơ hội ngoại giao, làm được nhiều việc tốt để cho đứa con của mình đang lúc tu đó là có được một số thành quả ấn tượng và đáng khích lệ. Các cái cử chỉ ôm ấp con là có giới hạn, nó tùy thuộc vào các nền văn hóa khác nhau. Trong nền văn hóa phương Tây đó thì cưỡng bức tình dục trẻ em là một tội nạn hình sự nặng, cho nên con em được các thầy cô giáo tại các trường dạy từ nhỏ rằng là nếu thấy cha mẹ quá thân mật với mình thì được quyền thư kiện để được cái quyền bảo hộ. Cho nên sống với nền văn hóa Việt Nam tình cảm giàu dạng, nữ 60 tuổi mới về hưu, sau đó 55 tuổi về hưu, nam 60 tuổi. Thì ở cái tuổi xế chiều đó là người mẹ, người cha đó cảm thấy rất là cô đơn. Đang khi đó các con đó lại mất đi cái khả năng chăm sóc, nó làm cho nhiều bậc cha mẹ đó cảm thấy rất là mặc cảm. Đang khi lúc còn nhỏ đó thì cái việc ôm ấp để giúp cho đứa con đó được tự tin hơn, nhưng khi lớn lên đó là phải cho con được tự lập thôi. Chúng ta thử hình dung một đứa con ngồi trên xe lăn, dầu xe lăn bằng vàng, nạm kim cương thì cũng chỉ là xe lăn thôi, không có làm cho đứa con đó trở nên có sức khỏe trọn vẹn được. Một người mà vẫn còn đi bằng hai cái nạng thì không thể gọi là khỏe mạnh, hoặc là nằm trong bệnh viện hít thở bằng một cái bình oxy thì sức sống của người đó trở nên bị eo uột hơn. Cho nên thương con phải khéo để cho con mình trở nên là kẻ hữu dụng. Người mẹ nào cá tánh mạnh, tâm châu đáo nhiều đó mà lo tất tật tật một thứ cho con, nhất là đứa con trai, thì cậu con trai đó trở nên yếu đuối thục nữ, yếu ớt. Cho nên muốn cho đứa con được vững vàng trưởng thành có thứ làm sự nghiệp thì từ nhỏ các bậc cha mẹ và đặc biệt là người mẹ nên dìu dắt hướng dẫn tính tự lập và sáng tạo ở đứa con bằng kiến thức đó cộng với những gì được quy định của luật pháp cho phép kế thừa, đứa con đó sẽ không sử dụng một cách hoang phí cái nguồn tài sản di chúc mà cha mẹ đã để lại, bởi vì tính dư dầm đã không còn nữa. Tám là ơn nghĩa dạy con nên người, mẹ dùng kiến thức và các kinh nghiệm hướng dẫn đời con, giúp con trở thành hữu dụng trong đời. Thì ngoài nuôi về vật chất, người mẹ còn nuôi về tinh thần, tức là hướng dẫn một cái bối cảnh giáo dục tốt, một cái bối cảnh văn hóa tốt để cho con mình sinh hoạt an toàn và mình khỏi phải lo lắng. Ngày nay thì các hội đoàn thanh thiếu niên Phật tử ra đời rất phổ biến trên các tỉnh miền Trung và miền Nam. Những bà mẹ và người cha nào có cái tinh thần ủng hộ cho tương lai của con em mình á thì có thể một mặt là hướng dẫn con em mình đến đây để học, mặt khác á, nếu trường có những quy định trợ cấp nào đó thì chúng ta cũng nên trích ra một khoản chi tiêu vốn không ảnh hưởng đến sự sống của nam giới và hạnh phúc của bản thân, thì giá trị hy sinh đó nó được đánh giá ở mức độ cao hơn. Cho nên là cha mẹ phải truyền trao kinh nghiệm hướng dẫn cho con em mình vào đời, thì các kinh nghiệm ở cái tuổi đầu lòng này đó nó trở thành như là cái hệ quy chiếu chân lý về sau. Giáo dục mẫu giáo bao giờ cũng quan trọng hơn hết. Còn chờ đến tuổi 13, 14 mới bắt đầu truyền trao những kinh nghiệm sống, kiến thức sống thì đã quá muộn màng rồi. Lúc đó cái cá tính nó được định hình rồi thì chúng ta rất là khó lòng mà sửa đổi. Chính là ơn nghĩa dạy con đạo đức, mẹ sống gương mẫu dạy con lánh ác, làm các việc lành, trao dồi nhân nghĩa, sống đời thanh cao. Đây là phần quan trọng nhất mà giáo dục gia đình, cụ thể là người mẹ, nên lưu ý để việc huấn luyện của bà có khả năng giúp cho đứa con trở thành là người hữu dụng ở các quốc tế và quốc gia. Điều đó không chỉ là một cái phản ánh về tính trách nhiệm, mà còn thể hiện được cái sự cam kết thế nào để cho con mình á, chuyển hóa được cái nghiệp xấu, thực tập được các hành vi lành và phát triển được tâm thanh tịnh cao thượng. Mặt khác, phương pháp làm việc gây dựng hạnh phúc cho con cái, lánh ác, làm lành, vân vân, nó còn phản ánh đến cái văn hóa ứng xử của cha mẹ. Cha mẹ nào khôn ngoan á thì không xúi giục con vì cha mẹ mà làm các điều phạm pháp, dầu cho việc làm đó có cơ hội mang lại rất nhiều cái hợp đồng hoặc là những cái lợi nhuận cao quý, chúng ta cũng vẫn phải mạnh dạn khước từ. Tại vì cái trọng tâm đời sống hạnh phúc là làm thế nào để phát huy các giá trị vừa nêu khi cha mẹ mình đang còn sống. Mười là ơn nghĩa gây dựng gia nghiệp, mẹ trao gia tài tất cả cho con để con thừa hưởng và thoát hiểm nguy. Truyền trao gia tài sự nghiệp lại cho con cái khi mình còn khỏe mạnh đó là một việc nên làm. Trong kinh Đức Phật không hề khích lệ phương pháp di chúc, bởi vì di chúc á nó có thể bị thay đổi bởi chính người đã làm ra di chúc đó. Di chúc sau thì có giá trị phủ định di chúc trước, hoặc ít nhất là phải cập nhật để cho các kiến thức mới này đó nó được đảm bảo trong đời sống của những người con hiếu đạo. Trao gia tài thì gồm có hai: gia tài vật chất và gia tài tinh thần. Gia tài tinh thần thì bao gồm cả hai: gia tài đạo đức và gia tài tâm linh. Đạo đức thì có những cái chuẩn mực và thước đo rồi, còn tâm linh đó thì nó đòi hỏi đến cái sự tự tập chuyển hóa. Người con hiếu thảo được bản cái này định nghĩa phải bao gồm cả hai phương diện. Thứ nhất là kế thừa các sự nghiệp hợp pháp mà chồng để lại. Thứ hai đó là phát huy cái khối tài sản có được đó bằng các nghĩa cử và hành vi cao thượng. Từ hưởng đối với cái tốt và phát huy đối với những cái tốt. Từ hưởng bao giờ cũng có chọn lọc, và phát huy đó cũng dựa trên cơ sở chọn lọc để làm cho con và các thế hệ cha mẹ đó luôn luôn nghĩ rằng là mình giáo dục con cái một cách đúng đường. Nhìn chung thì trong phẩm Tâm Địa Quán đó, cái Tâm Địa Quán phẩm Báo Ân, Đức Phật đã mô tả một cách rất là cụ thể về các hy sinh và đóng góp to lớn của mẹ. Và sau đó ta hiểu tương tự có sự góp phần của người cha. Cho nên thừa hưởng một cái gì đó là chưa đủ mà phải phát huy. Phát huy thì nó liên hệ đến cái cách thức hiểu vấn đề để cho sự phát huy đó không tách rời khỏi cái khung sườn chung của những giá trị cao quý. Hoàn toàn không có sự tiếp nhận cái giá trị cao quý của cha mẹ để lại một cách tiêu cực. Đó là nội dung của phần 1 đề cập đến ơn cha mẹ. Chúng ta ôn lại những mô tả này để tự đánh giá mình, nhờ đó chúng ta điều chỉnh kịp thời để cha mẹ không phải tủi hổ. Ngược lại đó, cảm thấy hạnh diện tự hào khi có được một đứa con mà lối sống, nhân cách ứng xử của nó đó làm cho ai cũng cảm thấy hạnh phúc và tán dương hết. Có được như thế thì chúng ta được xem là những người đang báo hiếu mẹ và cha đối với tinh thần Phật dạy. Tránh tình trạng cha mẹ đòi cái gì con cái phải chiều theo cái đó, vì cái đó không phải là hiếu thảo.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website buddhismtoday.com, tủ sách Phật học.com.